Dạ con kính chào cả lớp à. Dạ, hôm nay là buổi ôn tập, con xin phép mà được cùng ôn tập với lại lớp mình. Trong thời gian vừa qua thì mình học xong phạm vi trung bình thì hôm nay con sẽ bắt ôn tập lại hết phạm vi trung bình. Mình cũng vừa học xong hết phạm vi trung bình rồi. Dạ, đầu tiên trước khi ôn tập phạm vi trung bình thì con xin nhắc lại điểm quan trọng bên phạm vi nhỏ. Phạm vi nhỏ là những người mà nghĩ muốn hạnh phúc ở đời này và đời sau, cho nên quy tam bảo và thực hành vị nhân quả. Cho nên ở trong phạm vi nhỏ, cái pháp thực hành chủ yếu đó là thực hành nghĩa vị nhân quả. Đó là thứ nhất, nghĩa vị nhân quả trong này mình có nghĩ về 10 điều bất thiện, có nghĩa là mình từ bỏ 10 điều bất thiện. Mình biết 10 điều bất thiện đó sẽ sinh ra đau khổ như thế nào, mình từ bỏ nó. Và sau đó mình thực hành từ bỏ 10 điều bất thiện đó, có nghĩa là mình đang thực hành thiện nghiệp. Đến cái phần khuyên tạo nhân thù thắng, có nghĩa là ở trong sách Giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn là chúng ta thấy được 10 bất thiện nghiệp đó có những cái tác hại gây đau khổ như thế nào, cho nên mình từ bỏ đó. Cách từ bỏ đó là, thứ nhất đó là mình không có làm những điều bất thiện, và thứ hai đó là đối với những điều bất thiện cũ mà mình đã từng làm đó, thì mình có thể thanh lọc bản thân nhờ bốn năng lực. Đây là bốn năng lực của sám hối. Ở đây có năng lực của ăn năn, năng lực của đối trị, năng lực của chừa bỏ, không tái phạm cái việc bất thiện đó. Và cuối cùng đó là năng lực của nền tảng, là mình sám hối trước Phật với lại Tam Bảo, vân vân. Thì đây chính là cách thực hành của phạm vi nhỏ, đó là nghĩ về nhân quả và thực hành sám hối để thanh tịnh các cái ác nghiệp mà cũ mà mình đã tạo ra. Sáng đến phạm vi trung bình, sáng đến phạm vi trung bình thì người ở phạm vi trung bình phát tâm cầu giải thoát, là bởi vì thấy ngay cả những cái hạnh phúc ở cõi cao cũng có những cái tiềm năng đau khổ ở trong đó, hoàn toàn có khả năng khiến bị đau khổ, cho nên phát tâm cầu giải thoát. Tâm cầu giải thoát ở đây có nghĩa là muốn hoàn toàn thoát khỏi tất cả những đau khổ của luân hồi, kể cả những cái đau khổ tiềm tàng ở các cõi cao. Cho nên người này phát tâm cầu giải thoát. Phương pháp đưa đến giải thoát, nhưng khi mà đã phát tâm cầu giải thoát rồi thì nghĩ đến là mình phải giải thoát như thế nào, nên đề ra phương pháp. Thì phương pháp ở đây cũng như là nghĩa về bốn sự thật, ở đây là bốn thánh đế và 12 phần nhân duyên mà. Và đầu tiên nói về bốn thánh đế. Bốn thánh đế đó là bốn thánh đế đều nói trong kinh Tứ Thánh Đế, được Phật giảng lần đầu tiên ở vườn Nai cho năm anh em người Kiều Trường Như. Thì trong bốn thánh đế này có khổ đế, tập đế, diệt đế với đạo đế. Khổ đế đó là sự thật về khổ, tập đế là sự thật về nguồn gốc của khổ, diệt đế là sự thật về diệt khổ, và đạo đế là sự thật về phương pháp diệt khổ. Đầu tiên là khổ đế. Khi mà mình hiểu khổ đế đó là mình hiểu hiểu về khổ luân hồi. Hiểu về khổ luân hồi đó là hiểu về cái bản chất đau khổ luân hồi, là do ác nghiệp của mình sinh ra. Và ở luân hồi mình chịu những cái đau khổ như thế này, và có những cái loại đau khổ kia có thể xảy ra cho đối với mình hoàn toàn không biết trước được. Khi mà hiểu về cái bản chất khổ ở luân hồi thì khởi tâm nhàm chán muốn thoát khổ, thì khi này mình sẽ có tâm buông xả. Dạ, cho nên mình thấy khi mà học khổ đế ở trong phần phạm vi trung bình này, sẽ có kết hợp thấy được các cái khổ ở cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và thấy được các cái khổ ở cõi cõi cao là cõi cõi lành, là cõi người cũng có những khổ ở cõi người, cõi chư thiên cũng có khổ ở cõi chư thiên. Từ đó thấy rằng ở luân hồi nơi nào cũng có khổ, từ đó là sinh ra tâm nhàm chán hết tất cả cái khổ đó và muốn thoát khổ. Thì cái tâm nhàm chán tất cả khổ luân hồi và muốn thoát khỏi khổ luân hồi đó, tâm đó gọi là tâm buông xả. Khi mà có tâm buông xả này rồi đó, là muốn thoát khổ rồi đó, thì mới mới tìm cầu sự giải thoát, là mong muốn là thoát khỏi những khổ đó và đi tìm một cái cách nào đó để thoát khổ. Thì tâm đó nó chính là cái tâm phát tâm cầu giải thoát, là cái cửa ngõ để mà mình bước vào phạm vi trung bình này. Sau khi mà mình đã hiểu về khổ rồi thì sau đó mình mới đi tìm xem khổ này có thể nào có thể loại trừ được hay không. Thì để loại trừ của khổ thì đi tìm nguyên nhân của khổ, tại vì nếu mà mình cắt đứt được nguyên nhân của một cái việc gì đó thì cái việc đó nó sẽ không có diễn ra nữa. Cho nên đi tìm nguyên nhân của khổ, lúc này Phật giảng về tập đế là sự thật về nguồn gốc khổ. Sau đó Phật giảng về diệt đế là sự thật về diệt khổ. Phật giảng rằng cái nguyên nhân của khổ đó nó hoàn toàn có thể loại trừ được, và khi mà loại trừ cái nguyên nhân của khổ xong rồi thì sẽ không có còn khổ nữa. Thì cái trạng thái mà thoát khổ, cái trạng thái giải thoát đó đó thì nó như thế nào, thì lúc này Phật diễn tả Phật dạy về cái trạng thái đã thoát khổ. Thì ở diệt đế này mình sẽ hiểu được là cái khả năng diệt khổ, như là những cái nguyên nhân của đau khổ mình hoàn toàn có thể loại trừ được. Thì từ đó suy ra rằng ồ, những cái khổ của mình nó mình hoàn toàn có thể loại trừ được, dẫn đến là mình phát sinh, khi mà biết được về diệt đế, biết được rằng có cái sự giải thoát đó đó, mình phát sinh một cái niềm tin rất là mãnh liệt. Và điều của Phật dạy đó rằng khổ hoàn toàn có thể tiêu diệt được bằng cách là mình tiêu diệt những cái nguyên nhân của khổ, tiêu diệt những cái nguồn gốc của khổ, thì lúc đó mình sẽ hết khổ. Sau đó sau khi mà mình phát sinh cái niềm tin là ồ, khổ của mình có thể tiêu diệt được, thì mình bắt đầu mình dấn thân, mình thực hành để mà mình thật sự tiêu diệt các cái nguyên nhân của khổ đó. Cho nên lúc này Phật dạy về đạo đế. Đạo đế là sự thật về phương pháp diệt khổ. Ở đây Phật dạy là những cái con đường nào mình có thể thực hành để mà mình diệt khổ. Thì ở đây mình sẽ hiểu được về phương pháp để diệt khổ. Và cho nên thứ tự của Tứ Thánh Đế là như vậy. Nên đầu tiên đi đi đến khổ đế, đầu tiên nghĩ về khổ. Nghĩ về khổ thì có khổ của thân và tâm mình ở trong khắp các cõi của luân hồi. Thì cõi của luân hồi mình tạm chia ra làm hai phần, phần thiện với phần ác á. Thì cõi ác là cõi có nhiều đau khổ hơn, cõi thiện thì cõi ít đau khổ hơn cõi ác. Thì khổ của cõi ác đã được bàn ở trong phần phạm vi nhỏ khá là nhiều. Cõi ác gồm có ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ và là súc sinh nè. Cho nên là ở trong phần phạm vi trung bình, ở sách giải thoát trong lòng tay không có nói về khổ của cõi ác nữa. Khổ cõi lành ở đây có cõi người, cõi trời và cõi tu la, là ba cõi lành. Tuy là ít khổ hơn cõi ác nhưng mà vẫn có những cái đau khổ nhất định đối với lại những cái chúng sinh ở trong các cõi này. Cho nên là ở trong sách giải thoát trong lòng tay có đề cập đến khổ của cõi lành ở ba cõi người, trời và Atula. Nhưng mà ở trong sách về cái phần khổ của cõi trời với cõi Tu La không có đề cập nhiều, là bởi vì mình là con người, mình khó có thể nào đề cập, thì nhắc mình biết như vậy thôi, chứ mình khó có thể nào mình hiểu và mình cảm nhận trải nghiệm được cái khổ của các cõi khác. Cho nên ở trong sách giải thoát trong lòng tay nói nhiều về khổ của cõi người. Nên khổ của cõi người mình có 8 cái khổ mình có ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay đề cập đến đến 8 cái khổ, con sẽ nói ở đây còn liệt kê có 7 khổ. Khổ của người mình có 8 cái khổ quan trọng. Thứ nhất đó là sinh lão bệnh tử khổ, đây là 4 cái khổ mà sinh ra ai cũng phải mắc phải. Khổ về sinh, khổ về già đi, bệnh rồi chết. Khổ thứ thứ năm đó là ái biệt ly khổ, là xa cách những cái điều mà mình ưa thích nè, mình yêu thương nhưng mà phải xa cách, thì đó là một cái khổ. Kế nữa đó là oán tán hồi khổ, mình không thích cái gì nhưng mà mình cứ phải chạm mặt, phải gặp gỡ hoài, hoặc là phải đương đầu với những điều kiện khó khăn, đương đầu với những thử thách, đó là oán tán hồi khổ. Cầu bất đắc khổ là mình mong muốn cái gì nhưng mà mình cố gắng nỗ lực vẫn không có đạt được, đó là cầu bất đắc khổ. Ngủ ngủ ấm xí thành khổ, nghĩa là ngủ ấm là thân này của mình, thân ngủ ấm hay thân ngủ uẩn, ngủ ấm gọi là thân của mình. Ngủ ấm xí thành khổ, xí là nó xấu đi, thành là nó tốt đi, có nghĩa là thân này của mình lúc lúc khỏe lúc bệnh, lúc khỏe lúc bệnh, lúc mệt lúc khỏe, nó có thay đổi liên tục, mình không có gì nó chắc chắn được hết trơn. Lúc nào mình có vui, vui rồi lại hết vui, vui rồi lại buồn, nó thay đổi liên tục, mình không có cái gì chắc chắn và không có cái sự liên tục mà nó bình an. Nên những cái thay đổi lớn nó khiến cho mình bị khổ, khiến cho mình bị phiền não, bị mệt. Nên đây là 8 cái khổ căn bản ở cõi người. Và sau khi mình nghĩ về nguồn gốc của khổ thì mình xác định bản chất con đường đi đến giải thoát. Ở đây là cái tiêu đề ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Thì phần xác định bản chất con đường đi đến giải thoát thì mình phải đầu tiên là mình xác định nguyên nhân của khổ là gì. Tại vì mình có một cái nguyên lý, cái tiêu chí đó là mình xem khổ nó có nguyên nhân là như thế nào. Nếu mà mình cắt đứt được nguyên nhân của khổ thì chắc chắn khổ nó sẽ không có quay lại với mình nữa. Cho nên mình hướng đến mục tiêu là mình cắt đứt cái nguyên nhân của khổ. Cho nên ở sự thật thứ hai đó là ở tập đế hướng dẫn mình là nghĩ về các nguồn gốc của khổ. và các giai đoạn buộc ta vào sinh tử, cái nguyên nhân nào đang trói buộc mình vào sinh tử luân hồi này, thì đó chính là nội dung của tập đế. Thì tập đế ở đây trong sách có 3 phần. Thứ nhất là phiền não, thứ hai là nghiệp, và thứ ba là người ta bỏ thân thọ thân mọi cách nào. Theo cái công thức là như thế này, đối với lại trong tứ thánh đế khi mà Phật giảng, thì nghiệp với lại phiền não chính là hai cái nguyên nhân với điều kiện nó khiến cho mình bị khổ. Nghiệp chính là nhân chính. Vì sao nó là nhân chính? Thì mình đã được học ở trong phạm vi nhỏ rồi. Ở phạm vi nhỏ, mình đã học các cái bất thiện nghiệp và quả dị thục và quả chín mùi. Còn biết là lớp mình còn nhớ không? Quả dị thục, quả chín mùi. Có nghĩa là mình gieo trồng một cái hạt nào đó, thì cái hạt đó nó sinh ra cái cây, rồi cái cây cho ra cái trái, cái quả đó. Thì cái quả đó thuộc, cái hạt đó thuộc loại nào thì quả đó sẽ thuộc loại đó. Nếu mà hạt cam thì sẽ cho ra cái trái là trái cam. Nên cái trái đó là cái trái chín mùi của cái quả đó. Nên ở trong phạm vi nhỏ mình đã học về quả dị thục hay là quả chín mùi. Thì cái quả chín mùi đó đó, nó chính là cái quả của nghiệp. Cho nên nghiệp là cái nhân chính, giống như hạt giống vậy. Mình gieo là cái hạt giống của khổ. Khi mà mình gieo, mình làm một cái nghiệp nào đó thì mình sẽ có được cái khổ hay là cái vui tương ứng. Khi mà cái nghiệp đó nó chín mùi, thì mình sẽ có được cái khổ hay là cái vui tương ứng. Còn phiền não đó chính là điều kiện. Khi mà mình gieo một cái hạt xuống thì mình cần phải tưới nước, bón phân. Chứ nếu mà mình gieo cái hạt xuống một cánh đồng khô khan không hề có nước, thì cái hạt đó nó sẽ không có sinh 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 sôi và phát triển thành cái cây, cũng không có cho quả được. Cho nên cái hạt đó nó cũng cần phải có điều kiện nó sinh trưởng. Cũng giống như vậy, nghiệp cũng cần phải có điều kiện để nó sinh trưởng và nó chín mùi ra thành cái kết quả đau khổ hay là hạnh phúc. Thì phiền não chính là cái điều kiện đó. Nếu mà tâm của mình trong một cái tâm thái là vui tươi, thì nó sẽ kích hoạt những cái nghiệp thiện. Nếu mình có tâm thiện, nó sẽ kích hoạt những cái nghiệp thiện, nó cho mình cái kết quả đó là an lành. Nếu mà tâm mình là tâm phiền não, là tâm ác, thì nó sẽ kích hoạt những cái nghiệp ác và nó cho mình kết quả đó là đau khổ. Cho nên nghiệp chính là nhân chính và phiền não chính là điều kiện. Đây là một cái công thức là nghiệp cộng với phiền não nó sẽ cho ra một cái, cho ra khổ là cái kết quả của nó. Cho nên sách giải thoát trong lòng tay đưa ra cho mình ba phần. Thứ nhất đó là phiền não, thứ hai đó là nghiệp, và cái phần thứ ba đó là người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào. Thì phần này mình đang học 12 nhân duyên đó. Thì ở đây sẽ nói rằng trong 12 nhân duyên, là trong cái phần thứ ba này sẽ hướng dẫn cho mình, đó là phiền não mình có những cái loại phiền não như thế này, nghiệp mình sẽ có những cái loại nghiệp đó. Thì ở đây mình có công thức là nghiệp cộng với phiền não sẽ cho ra khổ, nhưng mà cái cơ chế nghiệp với phiền não nó kết hợp và nó vận hành như thế nào với nhau để nó sinh ra cho mình cái kết quả khổ, thì mình sẽ được học ở trong phần thứ ba, phần tiêu đề thứ ba, đó là người ta bỏ thân và thọ thân bằng cách nào. Có nghĩa là đời này chết rồi, rồi sinh lại ở đời sau như thế nào, thì nghiệp với phiền não nó vận hành như thế nào. Đó là ý nghĩa của ba phần này. Nên đầu tiên khi mà nói về phiền não thì sẽ có bốn phân đoạn ở trong sách. Thứ nhất là mình nhận ra phiền não, và có nghĩa là mình có bao nhiêu loại phiền não đó. Thứ hai là các giai đoạn của phiền não phát triển như thế nào, và thứ ba là nguyên nhân của phiền não, và thứ tư là mình nhận ra cái lỗi lầm hay là khuyết điểm tác hại của phiền não như thế nào. Phần đầu tiên đó là nhận ra phiền não. Nhận ra phiền não thì mình có hai loại phiền não, đó là hai nhóm là phiền não căn bản, là các phiền não chính, và thứ hai là phiền não phụ thuộc, là những cái phiền não mà nhỏ nhỏ, phiền não phụ thôi, nghĩa là nó phát sinh từ nhiều cái phiền não chính, nó gom lại cùng với nhau, nó hợp nhóm lại với nhau và nó phát sinh ra nhiều cái phiền não hơn nữa, gọi là phiền não phụ thuộc. Và phiền não căn bản thì mình có 6 phiền não căn bản. Hôm trước thầy có hướng dẫn mình ở trên lớp là tham, giận dữ, kiêu mạn, vô minh, nghi với lại ác kiến ạ. Thì phần này hôm trước thầy có nói trên lớp rồi, con hôm nay con chỉ ôn rồi, con gợi lại các đề mục để hệ thống lại thôi, chứ con không có đi sâu vào ạ. Thì nói đến phần ác kiến. Ác kiến là kiến chấp quan điểm sai lầm. Ác kiến thì mình có kiến chấp quan điểm sai lầm này, mình có phân loại ra có 5 loại nhỏ trong. Đầu tiên là thân kiến. Thân kiến là xem năm uẩn chính là tôi, có nghĩa là mình nghĩ cái thân này chính là tôi, mình nghĩ cái thân này của mình chính là mình, cái thân thân này chính là tôi. Thứ hai đó là biên kiến. Biên kiến là xem tôi của mình nó là thường hằng hoặc là gián đoạn. Thứ ba đó là kiến thủ. kiến thủ đó là ở đây người mang thân kiến, biên kiến hoặc tài kiến hướng về ủng của mình và xem đó là tối thượng. Kiến thủ có nghĩa là mình xem rằng tôi, cái tôi của mình này là tốt nhất. Kế nữa đó là giới cấm thủ, là xem những việc qua thân khẩu có thể mang đến giải thoát. Cái này có nghĩa là ví dụ có một số người giới cấm thủ này là chấp nhặt vào những cái điều ràng buộc nho nhỏ mà nghĩ nó là tối tượng. Lấy ví dụ nghĩ rằng nếu mà có người nghĩ rằng nếu mà mình bỏ thì mình chỉ ăn chay thì làm như vậy mình sẽ được đạt được giải thoát, hoặc là chỉ cần tu ăn chay thôi mình sẽ đạt được giải thoát, thì cái đó là giới cấm thủ. Cái điều ràng buộc là mình bỏ thịt và mình không ăn thịt, và nghĩ rằng cái chuyện bỏ thịt không ăn thịt nó sẽ dẫn đến giải thoát. Thì mình chấp nhận vào những cái điều quy tắc ràng buộc, những cái giới luật nho nhỏ đó mà mình nghĩ nó là tối thượng, nó có thể đưa đến cái kết quả rốt ráo tốt đẹp sau cuối cùng á, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Kế nữa là tài kiến. Tài kiến là xem điều có là không có, và không có là có, nghĩa là điều điều đúng mình nói là sai, mà điều sai mình nói là đúng. Ví dụ có Phật, có Pháp, có Tăng, có Tam Bảo mà mình nói Tam Bảo không có thì đó chính là tài kiến. Nhân quả là có mà mình nói là trên đời này không có nhân quả thì đó chính là tài kiến. Và kế tiếp đó là mình đã nhận diện được phiền não là gồm có 6 phiền não căn bản và các cái phiền não phụ thuộc phát sinh từ 6 phiền não căn bản đó. Thì kế tiếp đó là các cái giai đoạn phiền não phát triển như thế nào. Thì ở đây ở trong sách mình có hai phân đoạn. Thứ nhất đó là phiền não phát sinh từ vô minh chấp ngã. Vô minh chấp ngã đó là cái thân này không phải là tôi, mà mình chấp rằng cái thân này chính là tôi. Thì cái việc mà do mình không biết là cái thân này không phải là tôi mà mình vẫn cứ chấp là cái thân này là tôi đó, thì cái đó là mình không có rõ được sự thật, do mình không có nắm rõ được bản chất của sự thật. Thì cái tâm mà mình không có nắm rõ được bản chất sự thật đó gọi là vô minh. Thì vô minh hay là chấp ngã ở đây mình có hai loại, vô minh phân biệt hoặc là vô minh bản năng. Ở trong sách ghi là ở trong sách ghi là vô minh thuộc lại bản năng với lại vô minh thuộc lại phân biệt khái niệm. Lấy ví dụ là vô minh thuộc thuộc bản năng á, là lấy ví dụ là khi mà mình giận là mình cảm thấy có một cái gì đó nó nổi lên cuồn cuộn ở trong người mình và khiến và mình cảm thấy rất là tổn thương, thì cái đó là thuộc bản năng . Còn vô minh về phân biệt, vô minh phân biệt khái niệm hay là gọi chấp ngã, thì ví dụ mình nghĩ về cái tôi, mình nghĩ tôi thế này tôi thế kia, ồ tôi trẻ hoặc là tôi đẹp vân vân, mình nghĩ như vậy, cái đó là vô minh thuộc loại phân biệt khái niệm. Còn vô minh bản năng cũng như là mình tự nhiên mình có một cảm giác nó nổi lên, những cái lúc mình giận hay là những lúc mình vui mình có cảm giác nó rất là thực, nó nổi lên trong trong tâm của mình, thì cái đó chính là cái chấp ngã bản năng, vô minh bản năng, mình có thể hiểu như vậy. Thì ở trong sách giải pháp trong lòng tay có một câu này khá là quan trọng, con xin phép chia sẻ cái trang sách. Ở đây là sách giải thoát trong lòng tay, trang số 72, 73. Thì ở đây nói rằng gốc rễ của 6 căn bản phiền não nó chính là vô minh. Thì để có thể mà diệt trừ cái vô minh chấp ngã đó đó, thì mà mình chỉ có thể là mình có cái tri cái tâm chứng tánh không, là muốn từ bỏ vĩnh viễn sự mê lầm là vô minh . Ta phải nỗ lực áp dụng thuốc chữa bệnh vô minh và chấp ngã. Thì thuốc chữa bệnh đó chính là trí tuệ liễu tri vô ngã, có nghĩa là tâm chứng tánh không . Mình chỉ có thể mình chứng được tánh không thì mới có thể loại trừ được vô minh thôi. Tuy nhiên ở đây có câu là tuy nhiên khi chưa hiểu thấu được vô ngã, có nghĩa là bây giờ mình học mình mới chỉ biết vô ngã thôi. Sau đó mình thực hành rồi rồi khi mình thực hành thuần thục nhuần nhuyễn thì mình mới có thể mình hiểu được và mình chứng được vô ngã. Thì tới bây giờ mình vẫn chưa chứng được vô ngã, có nghĩa là cái công cụ mà để tiêu diệt vô minh đó mình chưa có. Vậy thì bây giờ mình dùng cái gì để mình áp chế phiền não? Thì ở đây nói rằng tuy nhiên khi chưa hiểu thấu được vô ngã thì ta vẫn phải dùng phương tiện để đàn áp phiền não, để tạm thời xua tan chúng. Ta phải đề phòng nguyên nhân của phiền não hay vọng tưởng. Cho nên ở đây nói đến 6 nguyên nhân của phiền não vọng tưởng. Đây là hai cái phân đoạn quan trọng ở trong sách. Nên con chia sẻ thì nó tóm tắt lại như thế này, như là cái công cụ mà để mình có thể mình diệt tận gốc vô minh đó là trí tuệ hiểu biết về vô ngã. Thì nếu mà mình không có trí tuệ hiểu biết vô ngã này thì mình sẽ không có diệt trừ tận gốc của vô minh đâu. Nếu mà bây giờ mình có áp chế, mình có đàn áp nó, thì khi mà mình không áp chế con đàn áp thì nó sẽ cái vô minh nó sẽ sinh trở lại. Nên là chỉ có cái trí tuệ vô ngã nó mới có thể diệt tận gốc. Khi mà mình diệt tận gốc rồi thì nó sẽ không sinh trở lại nữa. Nhưng mà bây giờ khi mà chưa có cái trí tuệ biết vô ngã đó đó, thì mình làm sao để mình có thể mình tạm thời mình áp chế phiền não, để phiền não nó không có quấy nhiễu mình nữa, thì bằng cách là mình đề phòng những cái nguyên nhân phát sinh phiền não. Cho nên ở đây trong sách giải thoát trong lòng Tây nói đến sáu cái nguyên nhân của phát sinh của phiền não, sáu cái nguyên nhân, sáu cái điều kiện phát sinh của phiền não. Cho nên là nếu mà mình tạm thời mình áp chế được sáu cái nguyên nhân này nè, thì phiền não nó sẽ tạm thời không sinh. Trong cái lúc mà phiền não nó tạm thời nó không có sinh ra đó, thì mình song song với đó mình sẽ nỗ lực để mà mình trau dồi trí tuệ, để làm sao để mình có được cái trí tuệ chứng được vô ngã. Khi mà mình có được cái trí tuệ vô ngã đó rồi, thì mình sẽ trực tiếp mình tiêu diệt tận gốc luôn vô minh. Cho nên là ý nghĩa của phần này là như vậy. Nên cái ý nghĩa của chuyện mà nói đến sáu nguyên nhân của phiền não là để mình có thể tạm thời mình áp chế phiền não trong lúc này, tận dụng cái khoảng thời gian đó mình sẽ trau dồi trí tuệ vô ngã. Nên nói đến sáu cái nguyên nhân của phiền não này, thứ nhất là nền tảng. Nền tảng chính là hạt giống, là tiềm năng phát sinh phiền não. Là ở đây là mình đã có một cái phiền não rồi, thì cái phiền não đó hoàn toàn nó có thể sinh lại lần nữa. Lấy ví dụ là mình tức giận một người, thì hễ mà cái gặp người đó thì rất là dễ dàng để mà mình tức giận lại lần nữa, tức giận lại lần thứ hai, lần thứ ba. Thì khi mà đã gieo cái hạt giống rồi thì hoàn toàn nó có thể phát sinh ra ra thêm một cái kết quả. Thì khi mà mình đã có cái hạt giống, ví dụ mình đã ghét một người rồi á, thì thứ hai là đối tượng dễ chịu hay khó chịu. Khi mà ghét một người rồi là mình đã có được cái tâm ghét đó rồi, thì hễ cứ gặp người đó là mình lại ghét, cứ gặp người đó là mình lại ghét. Có nghĩa là cái phiền não mình đã gieo rồi, và bây giờ cái phiền não đó nó sẽ gặp lại đối tượng của nó. Nếu mà đối tượng dễ chịu, mình ưa thích, thì mình sẽ phát sinh tâm tâm tham. Nếu mà đối tượng khó chịu, mình sẽ phát sinh tâm ghét. Cho nên là nếu mà cái phiền não nó gặp đúng cái đối tượng nó sẽ phát sinh. Tụ hội là tụ tập với bạn xấu, là khi mà mình tụ tập nói chuyện với bạn xấu thì dễ nói ra những cái điều mà nó kích hoạt những cái thói quen phiền não cũ của mình. Thì cho nên là ở đây nó rất là phụ thuộc môi trường nói chuyện xấu nhiều, môi trường nhiều phiền não thì mình sẽ dễ có nhiều phiền não. Môi trường tốt lành, tích cực và nói nhiều chuyện tốt thì mình sẽ có được nhiều cái chuyện tốt ở trong tâm của mình. Đây là lý do tụ hội. Cái nó là nói năng. Và khi mà mình tụ tập với bạn bè rồi, mình nói năng, mình nghe điều xấu rồi mình nói theo điều xấu, hoặc là mình nghe điều tốt, mình nói theo điều tốt, thì nó sẽ góp phần làm cho phiền não mình tăng lên. Cái phiền não này như là cả tâm tham và cả tâm ghét luôn, những cái điều đó nó cũng sẽ tăng theo. Nguyên nhân thứ năm đó là do tập quán, là thói quen. Là mình làm điều gì, một một cái phiền não đó mình làm một lần thì mình sẽ có được cái thói quen. Nếu mà mình làm lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, mình sẽ càng ngày mình sẽ càng quen. Khi mà càng quen thì cái phiền não sẽ càng dễ sinh ra. Thứ sáu đó là suy nghĩ không thực tế. Suy nghĩ không thực tế là suy nghĩ thêm bớt. Lấy ví dụ là mình nhìn một người, mình thấy là người đó lỡ có làm một cái gì đó khiến cho mình bực mình á, thì mình nghĩ là người này là người xấu, hoặc người này hoàn toàn xấu, cái gì cũng xấu. Hoặc là có một người có làm cái gì đó khiến cho mình vui, khiến cho mình thích, thì mình nghĩ người này cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt hết. Thì đó là suy nghĩ không thực tế. Thêm bớt, như là mình chỉ thấy được có một cái khía cạnh một chút của vấn đề thôi, và mình áp đặt cái quan điểm của mình cho toàn bộ những cái gì liên quan đến vấn đề đó, thì đó là suy nghĩ không thực tế. Nó sẽ dễ dàng phát sinh phiền não. Nếu mà đề phòng được, loại trừ được những cái nguyên nhân này của phiền não, thì tạm thời mình có thể xua tan cái phiền não đó. Xua tan đi có nghĩa là tạm thời mình đàn áp được phiền não đó, áp chế được phiền não đó để nó không có phát sinh nữa. Thì đó là phần phiền não. Và phần phiền não thì mình đã xong xin lỗi. Và phần phiền não thì mình đã xong là nhận ra phiền não là mình có 6 phiền não. Các giai đoạn phát sinh phiền não thì phiền não thì nó phát sinh từ vô minh. Và nguyên nhân của phiền não thì khi mà mình thấy là phiền não phát sinh từ vô minh, nên mình phải có trí trí chứng vô ngã để đối đầu với vô minh . Thì nguyên nhân của phiền não thì nói đến những cái nguyên nhân tạm thời mình có thể áp chế để phiền não không phát sinh . Thì sau khi nói đến phiền não thì ở trong sách có phần nói đến nghiệp. Phần nghiệp này thì nói không nhiều. Nghiệp này thì có hai loại. Loại thứ nhất là ý nghiệp, và thứ hai đó là ý nghiệp là nghiệp mà mình chỉ suy nghĩ ở trong 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 tâm mình thôi à, mình chưa có cái nghiệp đó, nó chưa có cái ý đó, nó chưa có thúc đẩy ra ngoài thành lời nó hoặc là hành động. Thứ hai đó, loại thứ hai là cái loại nghiệp mà nó đã thúc ra hành động rồi. Hành động đây là mình nói cái gì đó là lời nói à, hoặc là mình làm cái việc gì đó là hành động của mình. Cho nên nó chia làm hai loại, cái loại mà chỉ còn mới trong tâm ý mình thôi, và cái loại đã được thúc đẩy ra ngoài. À, loại đã được thúc đẩy ra ngoài đó là thân và khẩu nghiệp. Ở đây còn có một cách chia khác. Nghiệp nó chia làm ba loại, đó là nghiệp phước, phi phước với là bất động nghiệp. À, nghiệp phước có nghĩa là nghiệp phước là cái nghiệp thiện, nghiệp thiện là nghiệp khiến cho mình sinh lên cõi lành. Nghiệp phi phước là nghiệp bất thiện, là cái nghiệp này nó sẽ khiến cho mình chịu khổ ở cõi ác. Thứ ba là loại bất động. Bất động nghiệp là nghiệp thiện ở cái cõi trời. Cõi cá trời, cái nghiệp bất động này là do thiền định. Khi mà mình thiền định, mình sẽ tạo ra cái nghiệp gọi là nghiệp bất động. Cái nghiệp bất động nó sẽ tương ứng, tại vì khi mình thiền định, ai mà ưa thích thiền định, thích được cái trạng thái an lạc ở trong thiền thì cứ hướng tâm về đó. Thì khi mà thiền nhiều, mình sẽ tạo ra nghiệp bất động. Thì nghiệp bất động này nó sẽ khiến cho mình sinh lên những cái cõi lành hoặc là những cái cõi trời, nó có cái trạng thái tâm hỷ lạc tương ứng với lại cái mức thiền của mình. Thì cái đó là nghiệp bất động. Và kế tiếp đó là người ta bỏ thân và thọ thân bằng cách nào. Người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào, ở trong đây phần này có mấy phần. Đầu tiên là lúc chết. Lúc chết thì cái tâm lúc chết kích hoạt nghiệp cường liệt tương ứng nhất. Đây là phần được trích ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Thì lúc mà mình chết là cái lúc mà hấp hối, mà lúc mà cái tâm cái ý thức cuối cùng của mình còn, thì sau khi cái khoảnh khắc đó mà trải qua rồi thì mình sẽ trở thành trạng thái vô thức, và bắt đầu cơ thể của mình bắt đầu dần dần tan rã, và tâm thức sẽ rời khỏi cơ thể và đi sang cái kiếp tái sinh kế tiếp. Và thì cái khoảnh khắc cuối cùng mà cái ý thức của mình nó còn hoạt động thì cái tâm thức này nó thuộc cái loại nào, thì nó sẽ kích hoạt cái nghiệp tương ứng. Là nếu mà cái tâm thức này là tâm 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 thiện, nó sẽ kích hoạt nghiệp thiện. Thì đời sau mình sẽ tái sinh ở cõi lành. Nếu mà tâm này là tâm ác, tâm sân hận hoặc là tâm tham chấp thì nó sẽ kích hoạt cái nghiệp nghiệp ác. Thì khi mà nó kích hoạt nghiệp ác rồi thì đời sau mình sẽ sinh vào cái cõi tương ứng, là cõi cõi ác mà nó tương ứng với lại cái nghiệp đã được kích hoạt rồi. Nên cái tâm thức trong lúc mà hấp hối, trong lúc mình hay gọi là lúc mà cận tử là lúc mà đã hấp hối, lúc sắp chết, thì tâm thức đó nó quyết định cái mình lúc đó mình có cái tâm thức như thế nào, thì nó sẽ quyết định là đời sau mình sẽ tái sinh ở một cõi tương ứng như thế nào. Thì sau khi mà mình cái tâm thức đó rời khỏi cơ thể rồi thì đi vào trong trung ấm. Thì đời sống ở trung ấm là 7 ngày, và đời sống ở trung ấm là 7 ngày, và nó có tối đa là 7 lần chết như vậy. Phần này trước khi đi tái sinh thì phần ngày hôm trước thì thầy có hướng dẫn rồi ạ. Và lúc sinh là cái trung ấm đó nó có được cái phiền não. Cái trung ấm, trong tâm thức của trung ấm nó có cái phiền não, và cái tâm thức phiền não đó nó sẽ thấy được lúc mà cha mẹ của đời kế thấy được cha mẹ của đời kế, và sau đó sẽ nếu mà có nghiệp hợp lại cha mẹ thì sẽ nhập vào thai của người mẹ và bắt đầu đời tái sinh kế tiếp ạ. Thì sau đó đến phần 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là đến đây là mình đã học xong phiền não. Ở trong sách đã hướng dẫn mình xong phiền não và xong phần nghiệp ạ. Thì ở đây 12 nhân duyên á, là hướng dẫn cho mình là nghiệp với lại phiền não nó kết hợp với nhau như thế nào, để mà mình ở đời này mình chết đi và mình tái sinh ở đời sau. Thì đây là cái phần cuối cùng ở trong phạm vi trung bình ạ. Về phần 12 nhân duyên này thì hôm bữa trước ở trên lớp thì lớp mình chỉ mới học có 3 phần đầu thôi, là vô minh, hành, vi, thức. Cho nên phần này con xin phép là con tạm thời gác lại đây, để lần sau có gì thì con sẽ ôn lại cho nó trọn vẹn. Cuối cùng thì con xin chia sẻ tiếp là một cái sơ đồ này. Thì hồi nãy là phần tóm tắt lại các cái tiêu đề chính của phạm vi trung bình. Thì ở phạm vi trung bình này mình có các cái phần như thế này. Đây là cái sơ đồ thực hành lam rim. Hôm trước mình đã ôm được đến phạm vi nhỏ rồi, bây giờ con chỉ tiếp tục phạm vi trung bình thôi. Và phạm vi trung bình thì động cơ của người ở phạm vi trung bình là tâm buông xả, Và cái pháp tu chính yếu của phạm vi trung bình đó là mình tu tứ thánh đế. Thì tu tứ thánh đế mình có bốn là khổ đế, tập đế, diệt đế với đạo đế. Ở khổ đế thì mình có khổ khổ chung với các cõi. Khổ chung với cõi đây là những cái phần phân đoạn con trích ở trong sách Giải Thoát trong lòng tay à. Khổ chung với các cõi mình có sáu khổ. Khổ chung với các cõi nghĩa là cõi nào ở trong luân hồi cũng có những cái khổ này à. Ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi trịch, cõi người, cõi trời hay là cõi Atula, sáu cõi đó đều có sáu cái loại khổ chung này. Nghĩa là đầy bất trắc à. Đầy bất trắc đó là có những cái điều không như ý, những tai nạn xảy ra cho mình đầy bất trắc. Thứ hai là không tùy ý, không được thỏa mãn. Cái thứ ba đó là phải bỏ thân, nghĩa là ở đời đó phải chết đi mới sinh ở đời khác, nó không có sống hoài được. Cái nữa là liên tục vào thai, nghĩa là chết đi đời này rồi đời sau mình còn cái nghiệp mình phải nhập thai mình phải sinh một cái đời khác, phải liên tục như vậy không có ngừng nghỉ được. Cái nữa là lăn lóc lên xuống, có nghĩa là do mình vô minh nè, vô minh cho mình theo ý thích của mình tạo nghiệp thiện thì mình lên cõi cao, tạo nghiệp ác thì mình xuống cõi thấp, cho nên phải lăn lóc lên xuống. Cái nữa là không ai cứu giúp. Không ai cứu giúp, nghĩa là cái lúc chết á thì cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình đã tạo nó sẽ quyết định là mình sinh sinh lên cõi cao hay cõi thấp. Không ai có thể giúp mình thoát khỏi những khổ đó, cho nên là đây chính là sáu cái khổ chung của luân hồi. Cái nữa là khổ riêng của từng cõi. Khổ riêng của từng cõi thì mình có cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các khổ mình đã học ở trong phạm vi nhỏ nên phạm vi trung bình không đề cập nữa. Thì ở cõi người mình có tám khổ, đó là sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, cầu bát đắc khổ, oán tấn hồi khổ với là ngũ ẩm xí thành khổ, như trong phần khi nãy con có ghi ở trong cái phần tóm tắt. Cái nữa là cõi trời với lại cõi tu la. Cõi trời với cõi tu la trong sách Giải Thoát trong lòng tay không có đề cập nhiều, đó là những cái khổ mà không liên hệ nhiều đến với cõi người của mình. Thì tóm gọn lại là tất cả những cái khổ này ở trong sách Giải Thoát trong lòng tay nó đến ba loại khổ chính. Là mình có thể, đây là một cái phân loại khác à. Ba loại khổ chính, thứ nhất đó là khổ 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 là những cái cảm giác đau khổ của mình. Thứ hai là hoại khổ là những cái cảm giác vui, cảm thọ vui, như là cái cảm giác vui sướng hạnh phúc của mình à. Cái cảm giác vui sướng của mình nó gọi là hoại khổ, là bởi vì cái cảm giác vui sướng hạnh phúc đó nó đang vui sướng hạnh phúc về một cái đối tượng nào đó đó, nhưng mà vì cái tâm bám chấp của mình nghĩ cái đối tượng đó đó nó có hoài, nên là khi cái đối tượng nó mất đi á, thì cái cảm giác vui sướng nó cũng mất đi. Cho nên nó là hoại khổ, là cái bản chất của cái an vui đó, đó nó sẽ mất đi, nó sẽ không có tồn tại nữa. Khi mà mình có tâm bám chấp nhưng mà cái vui đó nó không tồn tại nữa, là lúc đó mình sẽ lại bị khổ, mình cảm giác mất mát, cho nên nó gọi là hoại khổ, là bởi vì cái bản chất của nó có cái khả năng bị mất đi. Nếu mà mình bám chấp thì mình sẽ còn bị khổ nữa, nên gọi gọi là cái cảm giác an vui nó là hoại khổ. Thực tế nó là hành khổ. Hành khổ, chữ hành này có nghĩa là các cái hành này có thể hiểu là thân của mình nè, thân của mình, các hành hữu lậu, những thay đổi có khả năng mang đến phiền não, nghĩa là tất cả những cái gì mà biến đổi, mà thay đổi ở trong cuộc đời này nó đều có thể khả năng khiến cho mình đau khổ. Ví dụ từ vui, từ cái điều kiện thuận lợi mà chuyển sang điều kiện bất lợi thì chắc chắn là mình sẽ khổ rồi, mình bị khổ, mình khó khăn, bị khổ rồi. Nhưng mà từ cái điều kiện bất lợi bây giờ nó chuyển sang điều kiện thuận lợi thì lúc đó mình vui được một chút thôi, là lúc đó mình có hoại khổ. Vui được một chút xong rồi sau đó nó vì nó thay đổi nên nó mất đi, thì khi mình bị mất mát thì mình lại lại đau khổ, mình buồn nữa, nên đó là hành khổ. Nghĩa là tất cả những cái gì ở trong luân hồi này mà nó có thay đổi, nếu mà mình bám chấp vào nó thì hoàn toàn mình sẽ bị có khả năng bị đau khổ. Cho nên ba khổ này nói là như vậy ạ. Thì xong khổ đế thì đến tập đế. Dạ, ở tập đế thì mình có hai cái nguyên nhân khiến mình đau khổ. Thứ nhất đó là nghiệp và thứ hai đó là phiền não. Về nghiệp thì mình có hai cái phân loại, là hai loại đó là giống như hồi nãy, là ý nghiệp là nghiệp về ý nghĩ, thân và khẩu nghiệp là nghiệp hành động. Phân loại nếu mình chia làm ba loại thì mình có nghiệp phước, nghiệp phi phước và nghiệp bất động. Nghiệp phước là khiến cho mình sinh lên cõi lành, nghiệp phi phước là sinh cõi ác. Còn nghiệp bất động là cái nghiệp khiến mình sinh lên các cõi trời, để có khi đó mình có cái an lạc của mình đó, nó giống với lại các cái an lạc ở trong thiền định. Kế nữa đó là phiền não. Cái nguyên nhân thứ hai của đau khổ chính là phiền não. Phiền não thì mình có sáu căn bản phiền não, có tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, hoài nghi với là ác kiến. Và ác kiến thì mình có năm là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ với lại tài kiến. Và nếu khi mà mình để mà mình có thể diệt được cái phiền não này một cách rốt ráo đó, thì mình cần phải có trí tuệ chứng vô ngã. Khi mình chưa có trí tuệ chứng vô ngã thì hãy phòng tránh các cái nguyên nhân của phiền não để phiền não không phát sinh tạm thời. Nên các cái nguyên nhân đó là nền tảng, đối tượng, hội họp, gặp gỡ xã hội này, thảo luận, tập quán thói quen và suy nghĩ không thực tế. Và kế tiếp là về tập đế mình có 12 nhân duyên là vô minh, hành thức, nhan sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, tử, hữu sinh với lão tử. Ở đây là 12 nhân duyên. Thì hôm sau thầy có dạy xong thì con sẽ ôn tập cùng với lớp mình thêm phần đó nữa. Hôm trước thầy cũng lớp mình cũng có đã học xong về diệt đế với lại đạo đế. Thì diệt đế chính là niết bàn, nghĩa là mình tiêu trừ hết tất cả mọi cái phiền não và mọi cái đau khổ thì mình sẽ có được cái trạng thái giải thoát, đó gọi là niết bàn. Và cái phương pháp để mình có thể tiêu diệt phiền não đó là đạo đế. Đạo đế nghĩa là trí tuệ chứng vô ngã, phần này hôm trước lớp mình đã học rồi. Trí tuệ chứng vô ngã này trí tuệ chứng vô ngã này thì để mà mình có được thì mình sẽ cần phải thực hành giới định tuệ. Giới định tuệ về phần định với là phần tuệ thì mình sẽ được học ở phần thiền định ba la mật với lại trí tuệ ba la mật là ở phần cuốn sách, cho nên ở ở phần này sẽ không có đề cập sâu, nhưng cho nên là phần này sẽ đề cập nhiều về phần thực hành về giới. Thực hành về giới thì nói chung cho cư sĩ của mình thì có thực hành giới quy y, rồi mình quy tam bảo là Phật pháp tăng, quy Phật là mình nên làm này thế này và không nên làm thế này, quy pháp mình nên làm thế này và không nên làm thế này, hoặc là quy tăng là mình nên làm thế này và không nên làm thế này, thì đó là phần giới quy y. Kế nữa giới quy y thì mình có giới 10 điều thiện. Giới 10 điều thiện là mình đã được học ở trong phạm vi nhỏ, là mình phải cố mình biết được 10 điều bất thiện là gì và mình từ bỏ 10 điều bất thiện, từ đó là mình sẽ có được cái giới 10 điều thiện. Thì khi mà mình thực hành các cái giới như vậy thì có bốn cái nguyên nhân khiến mình dễ phạm giới. Thì bốn cái nguyên nhân đó gọi là bốn cửa phạm giới, thì mình cần phải tránh bốn cửa phạm giới. Cửa thứ nhất đó là vô minh nè. Vô minh có nghĩa là mình không biết mình cần phải giữ giới nào, thì mình quy y Phật pháp tăng rồi, mình quy tam bảo rồi, mình không biết mình phải làm gì thì mình rất dễ bị phạm giới. Hoặc là nếu mình nói mình muốn thực hành từ bỏ bất thiện và muốn muốn làm thiện mà mình không biết bất thiện là gì thì không thể nào từ bỏ được, cho nên vô minh sẽ khiến mình dễ phạm giới. Thứ hai là bất kính, mình không tôn trọng người khác, cho nên là mình sẽ rất là dễ phạm những cái điều không hay, làm những điều không tốt, dẫn đến phạm giới. Cái nữa là phiền não, mình cứ mặc nhiên để cho phiền não phát sinh ở trong tâm trí của mình thì phiền não nó sẽ khống chế và mình sẽ khiến cho mình dễ dàng phạm vào các cái điều bất thiện, từ đó khiến mình dễ phạm giới. Thứ hai đó là kế nữa đó là buông lung hay là lơ là, đó là mình khi mà mình thực hành giới là mình phải tỉnh táo, mình phải có tỉnh thức để mà mình kiểm soát thân khẩu ý, để mình không phạm giới. Nếu mà lơ là, mình không kiểm soát, mình không canh chừng thì mình rất là dễ phạm giới. Và đây chính là phần hôm trước mình có học về đạo đế. Đây là phần hôm trước mình có học về đạo đế. Thì đây là cái sơ đồ toàn bộ phạm vi trung bình này. Phần ôn tập của con hôm nay đến đây là xong rồi. Lớp mình có câu hỏi nào không ạ?
Anh Phong ơi, không biết anh nhờ anh cho tụi em share lại tụi em cái file giảng hôm nay được không ạ? À? Cái file này quá hay anh ơi. Em rất cần cái file này để mở ra ôn bài á, em nhờ anh ạ. À?
Dạ được ạ, tất cả mọi cái tài liệu ôn tập này thì sẽ được tải lên và gửi lại cho lớp mình, thì hôm nào ôn tập xong thì cũng sẽ có mọi cái bài đó sẽ được gửi hết cho lớp.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh Phong rất nhiều ạ. À? Em xin câu hỏi. Dạ.
Mà gửi lên trên cái địa chỉ nào đấy hay là gửi mail cho từng người?
Dạ mình sẽ gửi Viber ạ. Mình sẽ gửi Viber. Nếu mình có đăng ký Viber thì mình sẽ gửi trên Viber cho tất cả các lớp, cho toàn bộ học viên của lớp ạ.
Cứ hôm ơi cái Viber sao của tôi Viber có lúc vô có lúc không vô được.
Anh chị có thể liên hệ với lại ban tổ chức, có mấy anh chị sẽ hỗ trợ cho mình để mình kết nối lại Viber để nhận được mấy tài liệu này ạ.
Yeah.
Dạ, nếu mà lớp mình không có câu hỏi nào thì con xin phép dừng buổi ôn tập ở đây ạ. À. Con xin chúc tất cả lớp mình có một buổi tối và một cái cuối tuần thật là an lành. Dạ, con xin chào cả lớp.
Dạ, cảm ơn anh Phong ạ. Cảm ơn ban tổ chức lớp gì
ạ. Chờ một chút ạ. Ở hiện tại lớp Ritan có mấy Viber ạ? Vì em thấy có rất nhiều lớp, một năm là một lớp thì cái Viber này có hai Viber chính hay là từng khóa học thì có một Viber riêng?
Dạ, mình chỉ có một Viber chính thôi ạ. Là cái kênh Deep Ca Việt Nam rồi. Mình chỉ có một cái Viber chính là để làm kênh thông tin của nhóm thôi. Còn các cái Viber riêng thì có thể mấy anh chị sẽ tạo ra từng nhóm riêng để mình trao đổi thuận tiện gì học tập đó. Đó không phải là cái kênh thông tin chính của Deep Ca. Mình chỉ có một kênh thông tin chính trên Viber, đó là Deep Ca Việt Nam thôi.
Dạ vâng. Xin hỏi một chút là cái tài liệu bạn gì vừa xin anh ấy để tóm lược tất cả cái ôn tập ấy, thì mình gửi vào Viber của cả Deep Ca thì có bất tiện không ạ? Hay là gửi riêng một nhóm riêng của lớp 2022 đấy ạ?
Dạ được ạ, mình sẽ gửi trên kênh thông tin chính là kênh Deep Ca Việt Nam. Kênh đó nếu mà mình có đăng ký Viber thì sẽ gửi đến đến Viber của từng học viên. Dạ, con xin phép chào cả lớp ạ. Dạ.
Chúng ta tụng kinh sau khi thảo luận pháp ạ.